sự Thích Ca Mâu Ni Phật này là ngày 29 tây tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 18 thuyết trong mùa an cư kết hạ ở tại Thiền viện Su Minh, Yangon, Miến Điện. Cái phần đầu tiên sư đọc những cái bài mà thiền sư trả lời liên quan tới vấn đề phiền não, làm cách nào để mà xử lý phiền não. Thiền sư cái kinh nghiệm của ngài, ngài xử lý như thế nào khi mà phiền não nó tới. Rồi khi mà phiền não nó xảy ra rồi đó, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại. Hồi đó mình suy đó mình suy nghĩ như vậy, mình làm như vậy, cái này là chắc là bản ngã nè. Tại vì bản ngã do đó như vậy, làm như vậy có đúng không? Đó là những cái câu mà thiền sư trả lời trong cái bài mà cái câu đầu tiên. Xin thầy chia sẻ kinh nghiệm của thầy về việc xử lý phiền não như thế nào khi phiền não nó rất là mạnh. Đa phần là nói về tâm sân rất là nhiều. Thiền sư trả lời, tôi luôn luôn chia sẻ kinh nghiệm tu tập với tất cả hành giả và cái điều này là tôi luôn luôn làm trong 20 năm rồi. Khi phiền não mạnh quá thì lúc mới tập tôi dùng sự chú tâm vào một đối tượng chú tâm lắng xuống. Thiền sư nói hồi đó tôi không biết tập quán tâm. Vì vậy khi mà phiền não mà nhiều á, ví dụ tôi bán ngoài chợ, họ vô họ kiếm chuyện với tôi là tôi muốn nổi điên lên, là lúc bây giờ là tôi bỏ cái người đó, tôi không để ý cái gì đến bàn á. Chú tâm vào đó, tôi không cần biết thằng kia nó hỏi cái gì, nó nói cái gì nữa. Tâm nó chú vào trong đó thì tự nhiên tâm nó yên rồi, thì lúc đó là tính sao? Hoặc giả là lúc đầu là tôi chạy ra ngoài vô trong nhà vệ sinh á, vô đó tôi ngồi. Cần để ý bên ngoài này, nếu cứ giữ một đối tượng nào đó, chú vào đó. Thầy thiền sư này tập thì thần định rất là nhiều, cho tôi giữ một đối tượng, làm cho tâm vô đó yên xong rồi tính sao? Có thể ông nói rằng là lúc đầu á, tôi không có biết xử lý như thế nào, thành ra tôi chú tâm vào một đối tượng chú tâm đắng xuống. Lúc bây giờ trí tuệ còn quá ít, phiền não thì quá mạnh không xử lý được, cho nên dùng phương pháp này. Quên hết mọi chuyện xung quanh, chú tâm vào một đối tượng nào đó, chú tâm yên xuống và cái sự chú tâm lúc bây giờ rất là dữ. Nhưng mà thưa thiền sư, lúc bây giờ tâm ngài có yên không? Lúc đó thì yên chứ, nhưng mà lần sau tới đụng đối tượng là nó phiền não gặp lại nữa. Khi mà làm vậy rồi thì yên rồi, mà lần sau nó vô nữa, mà nó gây nữa là tôi nổi sân nữa. Tuy nhiên cứ làm hoài như vậy thì khi tâm yên, tâm bên trong thay đổi, sau này nhờ tu tập biết xem tâm, tôi quan sát trực tiếp vào trạng thái tâm thì nhanh hơn, tâm yên xuống lại hơn và sự sử dụng một đối tượng trung tính trong thân như hơi thở cảm giác nào đó. Ông nói là sau này khi mà thiền sư biết cái cách mà quan sát cái tâm, trạng thái tâm rồi đó, thì ông nói quay cái trạng thái tâm đó, nó xuống nhẹ nhanh hơn. Nó xuống nhanh hơn là mình ở trong một cái đối tượng trung tính. Ví dụ như hồi nãy ông nói là mình dùng vô trong hơi thở, cứ việc vô trong đó đi, bất cứ cái gì nó suy nghĩ cái gì cứ việc kéo nó vô nằm trong đó thì tâm nó yên xuống. Nhưng mà thiền sư nói cái đó nó chậm. Thưa sư, lúc bây giờ sư có quan sát cái tâm suy nghĩ không? Không, không quan sát tâm suy nghĩ, bởi không quan sát tâm suy nghĩ không giúp xử lý phiền não. Khi phiền não có mặt, bây giờ tâm suy nghĩ rất dữ nên phải chuyển cách, chuyển bằng cách tâm quan sát hay chánh niệm. Khi chánh niệm và tiếp tục ghi nhận tâm suy nghĩ thì suy nghĩ sẽ bớt dần dần bớt. Thiền sư nói cái tệ nhất là khi mà nó cái tâm mình nó nổi sân với ai chẳng hạn, là tâm nó suy nghĩ rất là tiêu cực của đối tượng, là mình cứ quan sát thì suy nghĩ. Mà ông nói mình càng quan sát bao nhiêu nó càng lôi mình đi bấy nhiều. Vì vậy ông nói tôi không quan sát thì suy nghĩ. Khi phiền não có mặt, bây giờ tâm suy nghĩ rất dữ, phải chuyển bằng cách quan sát bằng cách là chánh niệm. Khi chánh niệm và tiếp tục ghi nhận tâm suy nghĩ thì từ từ suy nghĩ sẽ bớt dần và tâm sân mới dịu. Thưa thiền sư, thương phương pháp thiền sư hay dạy hành giả là nếu phiền não mạnh quá hãy chú vào một đối tượng thuộc về thân, rồi sau đó quay ra quan sát trạng thái tâm. Nói như vậy có đúng không? Đúng. Thưa sư, đang ăn tâm phát hiện thích uống ly trà sữa bên cạnh, không uống liền mà quay tâm, thấy tâm sân xuất hiện, tâm khó chịu, thân nóng. Quan sát thấy tâm phản ứng, tăng giảm rồi mất. Lúc đó con hiểu sân phát sanh từ bên trong chứ không từ bên ngoài mà đưa vô. Mà cái vị này mà trình với thiền sư, nghe thiền sư nói như vậy là trình với thiền sư liên quan tới một vấn đề tâm nổi sân trong khi đang ăn. Đang ăn tâm phát hiện thích uống ly trà sữa bên cạnh nhưng mà không uống, để đó đi thì thấy tâm sân trong này xuất hiện. Khi tâm sân mà nó xuất hiện là thấy đó, cái toàn thân nó nóng, khi nó đổ mồ hôi rồi nữa, rất là khó chịu. Quan sát thấy tâm phản ứng rồi tăng giảm rồi mất. Lúc đó con hiểu sân phát sanh từ bên trong chứ không ở bên ngoài đưa vô. Sân sanh lên do tâm tạo dựng ra, bé xé ra to, tất cả đều xảy ra bên trong hết. Thiền sư nói thường mình nói rằng là phiền não đến từ bên ngoài, đó là cái sự mà lý luận của cái người mà không tu. Còn thiền sư nói không có bên ngoài đâu, tất cả đều xảy ra bên trong. Ví dụ như chẳng hạn mình nói tiếng động chẳng hạn, tiếng động từ bên ngoài nó tới làm cho mình nghe, mà thật ra không phải. Sau này mình tu tập một thời gian mình thấy tiếng động nó nằm ở đây này, hoặc giả mình thấy tiếng động từ ở trong đi ra, thì nó nói ông nói thường thường nó có ba cái. Cái thứ nhất là phải có cái tiếng động ở ngoài đó, thứ hai này cái lỗ tai này nó phải thính, nó được bị đình chỉ điếc. Thứ ba nữa là cái tâm nghe nó khởi sanh, ba cái này cũng ở ngoài, tiếng động ở ngoài nó đi vô đúng cái căn này và cái tâm nghe nó khởi sanh, tất cả đều ở trong hết. Nhưng mà vì ảo giác mà mình nói tiếng động từ bên ngoài, chứ thật ra tiếng động bên ngoài mình nghe không được. Tâm sanh lên do tâm tạo dựng ra, bé xé ra to, tất cả đều xảy ra từ bên trong chứ có ngoài, có ngoài đâu mà nói. Thưa sư, tâm sanh đã có sẵn tiềm năng của nó và chỉ cần có điều kiện thì sanh lên, nói vậy rất là đúng, gọi là phiền não ngủ ngầm á, nó nằm sẵn đó, nó chờ để mà có điều kiện là nó nhảy ra liền. Tu tập một thời gian lâu, hành giả sẽ hiểu bản chất của sân và sân từ từ giảm bớt. Khi hành giả tiếp tục quan sát sân, hành giả sẽ hiểu sân nhiều hơn. Chính sự hiểu biết này giúp cho sân cái cường độ của nó càng lúc càng giảm. Thưa thiền sư, con hiểu sân là một hiện tượng tự nhiên, nhưng sự hiểu biết lần này sâu sắc hơn nhờ con trải nghiệm. Hồi trước thì con chỉ hiểu qua sự suy diễn hay nghe giảng mà thôi. Chiều nãy cái vị kia đó nói đó là bây giờ con thấy rồi, cái ly trà sữa đây đó, con không cho nó uống, không cho nó uống cái nỗi sân à. Mà không phải ly trà sữa mà tại trung tâm con. Hồi trước là con chỉ nghĩ rằng là đó, cái này là do các vị giảng thì mình hiểu vậy thôi, mà bây giờ mình thấy rõ ràng đâu có ai đụng gì đâu, mà tại vì mình không cho nó uống là tự nhiên ở trong nên nổi sân. Con hiểu sân là một hiện tượng tự nhiên, sự hiểu biết này bây giờ nó sâu sắc hơn nhờ con có tu trải nghiệm. Hồi trước chỉ hiểu mà hiểu qua sự suy giảng hay nghe thiệt suy giảng mà thôi, bây giờ hiểu qua cái sự thực tập của mình, hiểu qua kinh nghiệm tu chứng thì sự hiểu biết sâu sắc hơn chắc chắn như vậy và nó sẽ ở mãi trong tâm của mình. Thầy sư nói đó là lý do tại sao mà những cái người tu tập người ta nói rất nhiều về kinh nghiệm mà không thấy chán, là bởi vì nó ở mãi trong tâm mà. Ví dụ thầy sư nói quý vị thấy các vị học không, họ học rất là giỏi, họ đọc thuộc lòng nguyên cả tâm tạng luôn á, chết kiếp này là kiếp sau mất hết, không còn nhớ gì hết, nó chỉ còn được cái tiềm năng thôi. Tức là sau này các vị này mà có cơ hội học trở lại thì sẽ học nhanh hơn mình, nhưng mà cái kinh nghiệm mình tu tập thì kêu bằng thời gian và không gian đó. Vì vậy người ta chết mà trí tuệ không chết, đó là lời của Hòa Thượng Sư Minh nói. Một vị mà tu đạo hồi mà chết đi rồi, thân hoại mạng chung rồi, trí tuệ của Ngài vẫn còn đó, tái sinh trở lại là thành một vị tu đạo hồi khác. Con hiểu mỗi người đều phải chịu trách nhiệm do tâm của mình. Thượng Sư nói không phải chỉ có một mình thôi, mà khi tâm mình bất thiện, những người xung quanh mình cũng ảnh hưởng lây nữa. Những người sống xung quanh mình bị tác động ảnh hưởng bởi trạng thái tâm xấu và tốt của mình. Như vậy thì vị này hiểu hai chuyện. Chuyện thứ nhất là không phải là tại bên ngoài đâu, mà đôi khi mình ở một mình, ở tâm sân nó cũng nổi lên, đây nó có ai chọc chứ đâu mà tâm sân nó nổi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải trách nhiệm rất là nhiều về cái tâm sân của mình. Thì Thượng Sư nói mình không phải một mình thôi, mà khi mà tâm mình mà xấu là lây hết cả những người xung quanh của mình. Những người sống xung quanh của mình sẽ bị tác động, sẽ ảnh hưởng bởi trạng thái tâm xấu tốt của mình. Tâm sân xấu như phẫn hay nguy hiểm như lửa sẽ cháy lan ra người khác, và phẫn thì mùi hôi thối bay ra khắp nơi. Đức Phật nói tâm sân nó giống như lửa hay là như phẫn. Nếu mà lửa rồi thì nó cháy lan, cháy chết luôn à. Và phẫn thì nó hôi khắp nơi. Thưa sư, khi đi ra ngoài gặp đối tượng mà con không ưa, thấy không còn ghét người này nữa, nhưng tâm vẫn hướng về họ, muốn lại gần nhưng vẫn còn do dự, con hiểu tâm chưa buông xả hoàn toàn. Tiếp tục quan sát thấy tâm muốn đối tượng quan tâm tới mình. Thưa vâng, đây là vấn đề giận đã, bây giờ lại muốn người ấy quan tâm, sân bây giờ thấy tham, chính mắt quý vị thấy không, loanh quanh nó phiền não, nó bay mình hoài. Cô này nói, hồi đó mình gặp, mình không ưa họ, mình ghét họ, bây giờ mình thấy không ghét nữa, mình muốn hướng về họ, nhưng mà muốn lại gần như tâm nó cứ do dự hoài. Bởi vì sao? Họ mình muốn họ phải quan tâm với mình, chứ còn mình không có muốn bắt đầu trước. Vì Thượng Sư nói hồi nãy, bữa trước thì mình nổi sân, bây giờ mình muốn người ta quan tâm, sân thì thấy tham, tham thấy sân, chính mắt cứ tiếp tục hoài. Thưa sư, con thấy tâm dính mắc rất khó vượt qua, con phải tu cách nào đây? Vừa đúng vậy, tâm dính mắc là đâu có dễ vượt qua, chỉ có cách là quan sát để học. Học hoài, học mãi sẽ có sự hiểu biết sẽ làm phiền não giảm. Diễn trình tu học mất rất nhiều thời giờ và công sức, tham nhẫn tu tập không có đường tắt nào cơ. Có nhiều người hỏi bây giờ nó có cái phương cách nào mà cho nhanh không? Không có cách nào mà nhanh đâu. Phiền não mình nó hung tập biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp mà nó quá tràn đầy trong này rồi, bây giờ làm sao mà nhanh được, thì phải từ từ mà gỡ thôi. Thưa sư, con đang đi dạo trong suy nghĩ về những gì mình đã thực hành và sự lợi lạc khi làm theo lời dạy của các vị thầy. Tâm rất hoan hỷ, con nghĩ tới Phật và muốn quỳ xuống trước tượng của Ngài đảnh lễ với lòng tri ân. Hồi trước con cũng đảnh lễ Phật hay cung kính chào ai đó, nhưng làm vì được người khác chỉ hay bắt chước người ta thôi. lúc này đảnh lễ mà tâm có sự hoan hỷ biết ơn sâu bên trong nữa. Lần này hành giả đảnh lễ do tác ý của mình chứ không bắt chước ai thì sư trả lời. Đức tin khởi sanh do sự hiểu biết, trí tuệ có được nhờ tu niệm. Khi hành giả thực tập thiền đúng thì trí tuệ sanh lên, đức tin cũng dũng mãnh và muốn tiếp tục thiền. Mà cái câu này mà sư nhớ có một lần ngài thượng sư Jodhika cũng nói vậy, ngài nói cái tâm của ngài nó suy nghĩ vô cùng, suy nghĩ liên miên, suy nghĩ ngày đêm, chuyện gì nó cũng suy nghĩ trơn. Ngài ngồi thiền lấy tâm ngài nó chảy lăn xăng đủ thứ cái. Rồi bây giờ đó ngài hòa thượng thầy của ngài mới chỉ cách tập, rồi ngài tập, ngài cứ quan sát suy nghĩ tâm, biết tâm suy nghĩ. Sư không biết là có dùng phương pháp giống như mình gọi là xem nó là một hiện tượng tự nhiên không, nhưng mà ngài nói ngài kham nhẫn, ngài cứ kham nhẫn, ngài quan sát hoài, ngài trở lại hơi thở, ngài quan sát hoài trở lại hơi thở, tới lúc nào đó tự nhiên ngài thấy tâm hết suy nghĩ, tâm nó yên, mà ngài nói chỉ một tích tắc thôi, trời ơi, ngài thấy cái tâm của ngài nó an lại. Tự nhiên bây giờ ngài nói tôi sao đạo Hồi giáo mà tôi đâu có biết công Phật là cái gì đâu, chỉ là tôi thích hành thiền vậy thôi à, tôi đọc cuốn sách trong nói về kinh hạnh phúc kinh đó, tôi cảm nhận Đức Phật rất là gần gũi với tôi. Vì vậy ba tôi nói rằng cái đó là ma quỷ tôi không chịu. Ngài kể vậy, ngài nói khi mà ngài mua cái cuốn kinh Pháp Phúc Kinh, không biết hạnh phúc kinh ở đâu, ở ngoài chợ bán phát mãi không, lượm vô đọc, trời ơi hay quá. Rồi ai mà nói hay vậy này, nó ông Phật, Phật nói hay dữ vậy hả? Rồi ngài nói cất rồi chiều tuần weekend á, cuối tuần á, đi lên trên cái chùa trên núi, lên nằm trên đó, ở trên đó đóng lều trên đó, nằm ở trong đó rồi lật ra đọc. Khi ngài lật ra ngài đọc thấy hay quá rồi đó, cứ ngài tập theo. Mà ngộ lắm, ngài nói cái đời tu của tôi ấy, là một ông sư, mà cái người đầu tiên mà tôi gặp mà tôi học thiền là một cái người nhạc sĩ làm đàn vĩ cầm đó quý vị, ông này chuyên cũng đóng cái đàn mà mình kéo vậy này. Thì ông này ông ở trong vườn trồng xóm này. Rồi ngài đi học đi về đi tới đi lui thấy ông này thích lắm, rồi ngài vô ngài nít mà dòm coi chừng ông mà ông chỉ, nhưng mà ngài thì ngài không có, mà ông nói ngài nó họ ông có cái thói quen hễ mà cái nào tôi vô á, ông ngồi ông nói chuyện với tôi lát rồi tôi thắc mắc tôi hỏi cái này cái kia, ông trả lời rất là khan nhẫn. Thứ cuối cùng nói thôi mình đi ngồi thiền. Tôi cũng biết ngồi thiền là sao, cái ông nói bây giờ theo dõi hơi thở này, chỉ cho ngài hành thiền. Thì ngài nói cái người đầu tiên mà hước mà kêu bằng mà khai cái tâm của tôi là một cái ông nhạc sĩ làm đàn vĩ cầm. Sau này đấy, ngài nói sau này đấy, từ từ tôi mới gặp, tôi mới biết rằng là ta ngồi thiền không phải là chỉ có ngồi không thôi, đi đứng nằm ngồi quay nghi nào mình cũng thiền đó. Thì từ sau học xong, nhưng mà cái người đầu tiên mà dạy tôi thì ngài nói khi mà ngài được cái cuốn sách đó rồi ngài gặp cái ông đó rồi thì ngài bắt đầu hành thiền. Mà ngài nói cái khó khăn của tôi là cái tâm tôi nó suy nghĩ quá chừng mà không biết cách xử lý như thế nào đó. Được cuối cùng cái ngài gặp một cái vị nào đó mới chỉ cho ngài, nói là cứ việc duy trì chánh niệm thôi, cái suy nghĩ mình biết suy nghĩ, mình trở lại trong hơi thở suy nghĩ trong đó. Câu chuyện xảy ra là ngài thấy tự nhiên trong một tích tắc cái tâm rất là yên, tự nhiên cái ngài quỳ xuống rồi nói tôi là người Hồi giáo mà tự nhiên tôi quỳ xuống tôi nói con về nương tựa Phật đằng saranang cách cha mi, nói tôi nhớ mãi cái chuyện đó. Đây là lần đầu tiên tôi quy y Phật, quy pháp, quy tăng mà có ý nghĩa. Bởi vì xuyên qua cái sự thực tập tôi thấy cái sự lợi lạc, không ai mà xử lý cái tâm suy nghĩ của tôi được cái trơn mà. Cái phương pháp tu tập này mới giúp cho tôi xử lý được cái tâm suy nghĩ của mình. Lần này hành giả đảnh lễ do tác ý của tâm mình chứ không bắt chước ai. Đức tin khởi sanh do sự hiểu biết, trí tuệ có được nhờ sự tu niệm. Khi hành giả thực tập thiền đúng thì trí tuệ sanh lên, đức tin bây giờ cũng dũng mãnh và muốn tiếp tục tu thiền. Thưa sư, bây giờ mỗi lần đặt cơm vào bát cho quý sư đi khất thực, con cảm thấy biết ơn vì chư tăng tạo duyên cho mình làm chuyện phước thiện. Thiền sư trả lời đó là tại sao các sư đi tìm mình mỗi ngày dù nắng hay mưa, chư tăng cho Phật tử cơ hội cúng dường làm việc phước thiện, và đây là cái bổn phận của chư tăng, chứ không phải là mình cái gì đây. Người ta thường nghĩ một cách sai lầm á, các vị mà qua đây á thấy mình mỗi buổi sáng mình đi bát, rồi người dân trong làng họ nghèo quá, mình họ cho mình rồi mình cảm thấy khó chịu quá, chịu nổi. Ai mà mình giàu có mà mình đi xin từng miếng cơm của cái người nghèo và cái nọ, thì thầy sư nói rằng là người ta không hiểu là cái nguyên tắc của là cái sự mà đa ná đó, tức là bố thí cúng dường đó, là tạo cái cơ hội để cho người này làm phước. Thật ra hôm trước có một vị viết cái phần thông báo nói rằng là bây giờ đó mình cho người dân trong làng để mình cũng giống là mình trả lại cái ơn của họ, mà thật ra nói gì cũng đúng, mình không trả gì hết trơn á. Họ làm phước, họ có phước, mình làm phước, mình có phước của mình. Mỗi người làm cái phước riêng. Bây giờ họ tạo cơ hội để cho mình làm phước, mình sẽ tạo cơ hội cho họ làm phước. Tức là một buổi sáng mình đi Phật thực, có vậy thôi. Bây giờ cũng là cái vị hành giả đó hỏi liên quan tới vấn đề kinh nghiệm về về phiền não. Thì cô này nói rằng là đó, khi mà phiền não nó khởi sanh lên đó, thì cô có ba cái cách cô xử lý nó. Cái thứ nhất, khi phiền não có mặt, tâm nhận ra tâm của mình rất là dao động. Sau đó tâm sân bắt đầu nói về, rất suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Nhận ra thì phiền não biến mất. Cái việc đầu tiên là chỉ để ý thôi. Để ý là thấy khi phiền não có mặt thì cái tâm mình trong này nó chấn động vô cùng trời đất. Và lúc đầu bắt đầu suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Suy nghĩ gì đấy, toàn là tiêu cực không. Khi nhận ra như vậy thì phiền não biến mất. Đây là cái kinh nghiệm thứ nhất. Kinh nghiệm thứ hai, con thấy một tiến trình phiền não sanh lên rồi mất. Tâm quan sát đứng yên nhìn, không quan sát, không chen vô và nói tâm quan sát biết đó là si, nên không nên dùng tư duy chân chánh nhắc nhở, phiền não tự đến rồi đi. Cái thứ hai là nó thấy một tiến trình phiền não sanh lên rồi mất, tâm quan sát đứng yên nhìn, không có làm một cái gì hết. Khi tâm si chen vào nói cái gì, tâm quan sát biết đó là si, cũng không dùng tư duy chân chánh để nhắc nhở gì cả, tâm quan sát chỉ đứng yên thôi, phiền não tự động tới và phiền não tự động đi. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai. Cái thứ ba, nhận diện phiền não nhưng bị cuốn vào nó. Khi phiền não kết thúc, tâm hay biết thoát ra và nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra. Tâm cố gắng phân tích sự hoạt động của phiền não, nguyên nhân tại sao nó sanh lên, nhận diện rút kinh nghiệm để sau này không bị như thế nữa. Thưa thiền sư, trong ba kinh nghiệm này, cái nào có trí tuệ để xử lý vấn đề? Cá nhân con rất hứng thú với kinh nghiệm thứ ba. Như thiền sư trả lời, cái số ba là cái xấu nhất, không tốt. Cái thứ nhất là sao? Là khi phiền não có mặt, nhận ra được tâm phiền não nó có mặt, phiền não biến mất. Cái thứ hai, trong này có tâm quan sát nữa. Tâm quan sát là có trí tuệ, tâm quan sát đứng yên nhìn, không có can thiệp. Rồi khi thấy tâm si nó chen vô, nó nói này nói kia, cũng biết tâm si nữa, nhưng mà không dùng tư duy chân chánh để nhắc nhở mình cái gì hết, cứ phải quan sát, phiền não bỏ đi. Thì thiền sư nói cái thứ hai là tốt nhất. Còn cái thứ ba là nhớ lại mình đã bị cuốn, nó cuốn vào nó như thế nào. Khi nó kết thúc, tâm biết thoát ra, nhớ lại những toàn bộ gì xảy ra. Tâm cố gắng phân tích sự hoạt động của phiền não, nguyên nhân phiền não sanh lên, và khi mà nó sanh lên thì câu chuyện như thế nào. Nhận diện rút kinh nghiệm để sau này không bị như thế nữa. Mình hãy suy ra cái này là không được. Cái thứ ba là không được. Nhận diện, suy nghĩ, phân tích sự hoạt động và nguyên nhân phiền não sanh khởi, không làm được cái sao? Sư hỏi trở lại chừng sư vậy. Tại sao không được? Tại sao không được nhận diện, suy nghĩ, phân tích sự hoạt động của nguyên nhân của phiền não sanh khởi? Tại sao như vậy? Khi mình ngồi mình suy nghĩ lại, không đúng hay sao? Sau khi câu chuyện xảy ra, thì sư nói hành giả có thể suy gẫm một chút về những gì đã có mặt, chỉ suy gẫm thôi. Đã khi đã thấy nguyên diễn trình toàn bộ những gì xảy ra thì đâu cần nhớ lại rồi suy nghĩ nữa, phải không? Thấy nguyên diễn trình tức là thấy khi phiền não bắt đầu sanh lên, có nghĩa là thấy nhân. Muốn hiểu tại sao thì chỉ cần thấy nguyên diễn trình, đã thấy toàn bộ diễn trình thì đâu cần hỏi tại sao nữa. Mà trong cái câu này thiền sư nói không có rõ rệt, nhưng mà để sư đọc quý vị nghe một cái câu khác mà thiền sư cũng trả lời về vấn đề này năm 2017 này, năm 1987. Đó tức là người ta nói về vấn đề là khi mà một cái câu chuyện mà phiền não mà nó khởi sanh lên trong tâm của mình rồi, nó có thể là tâm tham hay tâm sân là bất cứ cái gì đó. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, cái này là do cái gì mà ra này? Có lẽ là do bản ngã này, hay tại vì mình chấp này, hay là tại vì mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Thì đây là cái phương pháp mà tu tập là vậy đó. Họ hỏi thiền sư năm 2017. Thưa sư, con thấy khi sân sanh lên khó chịu quá mặt, tâm tự động tìm cách loại bỏ tâm sân. Sư này thì không muốn thấy tâm sân. Khi tâm sân sanh lên khó chịu, rất khó chịu, thì tâm nó xô, muốn đẩy. Với các suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân của sân, mình sẽ hiểu nhiều thứ và tâm yên dần. Lúc bây giờ con ngồi con suy nghĩ nguyên nhân tại sao mà cái sân sở lên, và con sẽ thấy nhiều nguyên nhân ghê lắm, và làm cho cái tâm của mình nó yên dần, nó bất sân. Nhưng mà có một điều con nhớ lại rằng là suy nghĩ đấy chưa phải là thiền tập. Bây giờ tâm sân sởi lên này, con thấy tâm khó chịu có mặt, nhưng mà cái tâm này nó muốn loại bỏ cái sự khó chịu này. Rồi con bây giờ con ngồi con tìm toàn, con suy nghĩ nguyên nhân tại sao mà tâm sân sanh lên, thì con thấy rất nhiều nguyên nhân ở trong này. nhưng mà nguyên nhân nào con không biết chắc. Rồi, suy nghĩ một lát đã xong rồi con nói, con suy nghĩ, tuy nhiên đây không phải là sự thực tập, thực sự đó, cái này là đúng. Khi đặt câu hỏi tại sao sân sanh lên, chúng ta không hỏi để tìm kiếm câu trả lời trong câu chuyện vừa mới xảy ra, mà chúng ta muốn thấy cái diễn trình của các trạng thái tâm hay diễn trình sinh hoạt của tâm. Đặt câu hỏi tại sao giúp hành giả chánh niệm hơn để thấy nguyên cái diễn trình của các tâm hay sinh hoạt của tâm, chứ không phải là nội dung câu chuyện làm sân bằng pháp. Đa phần thiền sư nói khi mà mình ngồi mình lực vấn trở lại đó, mình hỏi tại sao hồi nãy mình nổ sân với ông kia bà nọ như vậy đó, thì thường thường là ta dựa vào trong cái câu chuyện nhiều. Còn cái phương pháp thực tập đó, là mình đặt câu hỏi tại sao sân lên đó. Lần sau khi câu chuyện mà tới đó, mình cố gắng mình quan sát để mình thấy. Và ông nói rằng là hễ phiền não nó khởi sanh và nó muốn cái gì, nó làm cái gì mà tại sao mà sân lên đó, mình phải chụp tay vào nó nè. Chứ đừng để cho nó quậy, mình đã xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ hồi nãy nó làm cái gì. Nghĩ nó cái chữ red hand đó, bắt bằng tay nó. Khi nó đang khởi sanh lên và nó muốn cái này của mình, phải thấy cho rõ. Thì mình mới hiểu tại sao mà mình nổi sân, tại sao mà mình ghét người ta. Sư nhớ một cái chuyện này sư nhớ quá, học kể cho sư lâu rồi mà sư không có gì đấy, mà nhớ một cách chi tiết, nhưng mà câu chuyện là như thế này. Cái cô này con nói, con có một bà mẹ con là con không hợp với bà, con biết chắc chắn 100%. Là tại vì sao con hợp với mẹ con, là tại vì đó, trong quá trình mà khi hồi xưa mà ở nhà đó, là con thấy mẹ con là không bao giờ cho bố con nói cái gì hết trơn. Kêu mà là cái trong nhà là ba là có quyền, ba là cái tiếng nói cuối cùng, ba con không có được quyền nói gì hết trơn. Rồi đôi khi ba con thấy có nhiều chuyện ba con nói rất là đúng mà mẹ con là nhất định là không có chịu. Rồi cuối cùng là phải giải quyết theo cái hướng của mẹ con muốn. Và đi ra ngoài đường cũng vậy. Con này nói rằng là con thấy mẹ con lớn mà không có một chút trí tuệ nào hết trơn á. Khi đi ra người gặp người ta rồi là bắt đầu cái tâm nó rất là tiêu cực về đối tượng. Gặp người nào cũng phê mình, chỉ trích, nói cái này cái kia nào. Rồi những người mà tới mà làm lụng ở trong nhà rồi bà cũng có cái thái độ như vậy, thành ra con cái nó không được. Con nói cái câu chuyện nó xảy ra việc ra vì vậy khi mà mẹ con mà khi mà tụi con mà qua định cư bên Mỹ á, đứa nào mà nghe má tới là nó sợ, nó không muốn. Nó sẽ để má ở Việt Nam, nó muốn lạnh bà qua. Nhưng mà rồi cuối cùng bà cũng kiếm cách bà qua được bên Mỹ. Mà khi bà qua bên Mỹ á, thì vì là mẹ của mình, do đó là cứ anh chị em chia phim nhau, hễ bà đi ở đây bà 3 tháng là đẩy bà đi chỗ khác, đẩy bà đi chỗ khác cho nó ở lắc nó phiền não. Bây giờ cô này cô nói nè, khi mà mẹ con, cô này là vợ của một ông bác sĩ mà dạy gì đây, ông chuyên khoa về xá trị hoại trị về ung thư. Bác sĩ rất là nổi tiếng cho một bệnh viện rất lớn ở bên Mỹ. Rồi cái cô nói khi mà con nghe má con nói rằng là má con sẽ qua bên chỗ của con để mà ở trong một cái tháng, là tâm con khó chịu vô cùng. Nhưng mà không biết làm sao, bây giờ tới phiên mình là mình phải chịu thôi à. Thì cô nói rằng là khi mà bà tới trong nhà thì con biết cái tánh bà trở lại, nói này nói kia bà phê mình đủ chuyện. Vì vậy con nghe mà con bỏ ra khỏi lỗ tai. Con vẫn suy nghĩ trong tâm con rằng từ trước giờ mình không hợp với mẹ mình là vì như vậy. Con khi mà bà tới trong nhà, bà ở trong nhà với con còn ghét bà ghê lắm nữa. Nhưng mà tâm con cứ suy nghĩ rằng là con ghét bà là tại vì cái tính của bà từ trước giờ như vậy. Con suy nghĩ, có một hôm bà, cô này có thấy con ngồi thiền. Con đang ngồi hành thiền thì tự nhiên con thấy cái tâm con nó nói. Nó nói rằng bà qua đây bà ở lát bà lấy ông chồng của mình sao. Thì khi mà cô nói cô khám phá ra là trong này nó có cái sự ganh tức nữa. Sợ bà này bà qua bà ở một thời gian rồi bà vui vẻ với ông chồng của mình, bà lấy luôn ông chồng của mình nữa. Bà cô nói tưởng như con ngạc nhiên vô cùng rồi đó. Con cứ nghĩ là tâm con nó ghét bà là bà chuyên này chuyên này, này. Bây giờ con ngồi thiền con thấy không phải. Ngoài cái chuyện mà nó đã ghét từ lâu rồi, bây giờ nó có thêm một cái cảnh khác nữa. Là sợ bà này ở lâu lắm, bà lấy luôn ông chồng của mình nữa. Mà sao mà lấy được. Nhưng mà cô này cô nói khi mà cái tâm nó đã ghét rồi đó thì nó bày ra đủ thứ chuyện để nó nói. Và cô trình pháp với thiền sư, như cô cao cấp thiền sư, cô trình pháp. Thiền sư nói, mấy cái này kia bằng là bắt tận tay dây đường cánh của nó. Mình hiểu tại sao mà mình ghét người ta, tại sao mình thương người ta. Còn mà mình suy nghĩ trở lại, nó không chính xác đâu. Với là trong cái tâm của mình nó ưa lửa cái nào nó thích nhất là suy nghĩ. Chuyện đã qua rồi, vì vậy ngồi trở lại mà suy ngẫm tại sao mà mình ghét người này người kia. Thứ nhất, mình ưa vô trong cái nội dung cái câu chuyện. Mà đi vô trong nội dung câu chuyện thì hỉ nộ ái ố nó ảnh hưởng tâm của mình. Do đó những cái chuyện gì mình nghĩ chưa chắc là chính xác. Đặt câu hỏi tại sao giúp chúng ta chánh niệm hơn để thấy nguyên diễn trình các tâm hay sinh hoạt của tâm, chứ không phải nội dung câu chuyện làm cho tâm sân bộc phát. Khi áp dụng công thức 5B kép là sử dụng trí tuệ để tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng phiền não cũng xài đến nó. Ví dụ như quý vị thấy họ hỏi này là cái gì, rồi cái tại sao xảy ra, mà xảy ra lúc nào, mà tại sao vậy, năm chữ V kép của các cái ký giả đó, hay là những cái người mà làm được điều tra đó, họ sử dụng cái này để họ tìm ra những cái vụ án. Khi sử dụng công thức 5B kép là sử dụng trí tuệ để tìm ra nguyên nhân tại sao, nhưng phiền não cũng xài tới nó. Như khi nổi sân người ta bực tức giận dữ, hỏi tại sao cái này lại xảy ra cho tôi, tại sao tôi mà không người khác, trí tuệ cũng muốn biết muốn hiểu, nhưng tại sao lại xảy ra như vậy, cái gì đang xảy ra, và cái chuyện hiểu biết của trí tuệ nó khác cái chuyện phiền não. Cái xương nói cái tâm sân nó cũng hỏi tại sao như vậy, mà nó hỏi mình đem nội dung ra, tại sao là cái chuyện này lại xảy ra cho tôi. Tôi đã làm mọi chuyện rồi mà tại sao nó vẫn còn xảy ra cho tôi? Tại sao nó xảy ra cho tôi mà tại sao nó xảy ra cho người khác? Tôi có làm cái gì sai trái đâu mà câu chuyện này xảy ra cho tôi? Thì cái câu chuyện, thì cái tâm sân cũng đặt câu hỏi tại sao như vậy, mà nó hỏi là hỏi theo nội dung. Còn trí tuệ cũng đặt câu hỏi nhưng mà muốn biết tại sao, nhưng mà để yên để mà quan sát. Muốn biết muốn hiểu thật sự cái là cái gì, tại sao nó xảy ra. Đó là trí tuệ đó. Khi muốn biết muốn hiểu thì phải để ý nhiều hơn, phải chánh niệm nhiều hơn. Như vậy thì khi mà tâm sân mà nó đặt câu hỏi tại sao, tâm sân nó bùng lên rất là dữ. Còn mà trí tuệ đặt câu hỏi tại sao á, để yên đó, từ từ rồi mình sẽ quan sát, để rồi mình coi thử cái lý do gì mà mình ưa nổi sân như vậy. Và thiền sư nói rằng là khi mà suy nghĩ như vậy thì sẽ cái chuyện nó sẽ tới mà, chứ không phải là cái chuyện quá khứ rồi. Mà trong tương lai mình sẽ giữ tâm cho chánh niệm để mình coi thử là tại vì sao mà mình nổi sân của người ta. Đặt câu hỏi như thế để đánh thức trí tuệ vậy. Nói cách khác, trí tuệ thường hỏi như vậy nhưng sân cũng làm thế. Thưa sư, có lẽ tưởng của con khá mạnh nên hỏi câu nào là câu trả lời hiện rõ, tức là trước đó đã xảy ra cái gì tâm vẫn còn nhớ rất rõ. Mà thiền sư nói cái này là nhớ hay là suy nghĩ thôi, chứ không phải là phương pháp này. Con ông này cũng nói thưa sư, tâm con nhớ kia lắm, cái tưởng của con mạnh quá đấy. Chứ con chỉ đặt câu hỏi là câu chuyện tại sao là con nhớ hết cái chuyện gì xảy ra rồi gì đây mà tâm nhớ rõ lắm. Nhưng mà thực sự nói cái này là tâm nó tự nhớ lại mà, hay suy nghĩ lại câu chuyện thôi. Phương pháp này không đúng, phương pháp này sai. Tất cả những gì mình tưởng là do thói quen và thường là phiền não. Tưởng tượng chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi như ai, người nào, ở đâu. Tưởng nắm bắt khái niệm cho nên phiền não sinh lên, suy nghĩ về nội dung cho nên tưởng sinh lên. Thực sự nói hiểu mà mình suy nghĩ thì mình sử dụng tưởng, mà tưởng thì nắm bắt được đế, mà nắm bắt được đế là càng suy nghĩ bao nhiêu ra càng phiền não bấy nhiêu, chứ không kiếm ra câu trả lời. Thưa thầy, khi đặt câu hỏi tại sao là muốn tâm chánh niệm hơn lên cho những gì xảy ra lần tới chứ không phải truy tầm về quá khứ, nói như vậy đúng không? Thì sư nói đúng rồi, chỉ hỏi một lần thôi rồi duy trì chánh niệm cho miên mật, chứ không gãi đầu suy nghĩ tại sao sân sanh lên. Quên cái sân đi, chỉ duy trì chánh niệm thôi, bận rộn duy trì chánh niệm. Hành giả đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều khi thiền tập, đừng chạy theo sự suy nghĩ mà theo tâm chánh niệm. Khi tâm của bạn yên tĩnh vắng lặng, trí tuệ xuất hiện, lúc bấy giờ nó sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu tại sao. Chánh niệm của hành giả cũng phải liên tục không gián đoạn, chánh niệm có trớn trở nên thành tự động. Bây giờ hành giả có thể đặt câu hỏi và phiền não không chen vô được. Khi chánh niệm không mạnh, không liên tục mà đặt câu hỏi thì sẽ suy nghĩ tìm câu trả lời và phiền não có mặt, rồi cuối cùng mình cũng kiếm ra được câu trả lời một cách đúng đắn. Sư nói là bây giờ đó mình muốn mà muốn đặt câu hỏi để mà kiếm ra câu trả lời đó, thì cái sự chánh niệm của mình đó, cái chánh niệm của mình nó phải cho liên tục, phải gián đoạn này. Và nó tự động này, rồi khi mà mình đặt câu hỏi thì phiền não nó không chen vô được. Còn nếu mà chánh niệm mình không mạnh là phiền não nó chen vô, mình đặt câu hỏi nào nó trả lời câu hỏi đó mà toàn câu hỏi sai không. Thưa sư, lúc ngồi thiền con quan sát được tâm suy nghĩ, sức nóng trong người và âm thanh chung quanh. Tâm từ từ yên, khi tâm yên con bắt đầu đặt câu hỏi, tức là trạch pháp giác chi. Con hỏi đối tượng và tâm hay biết có nhận ra không? Tâm trả lời có, tức thì, nhưng con không tin nên trở lại quan sát sức nóng trong người. Câu trả lời không quan trọng, thì sư nói câu trả lời không quan trọng, tâm thật sự có trí tuệ, tâm hiểu gì không, đó mới là điều quan trọng. Hành giả hiểu câu trả lời không đúng cho nên không tin vô đó. Khi đặt câu hỏi đừng mong câu trả lời, đặt câu hỏi để tâm thích thú quan sát thêm miên bạc hơn. Câu hỏi như là phương thức hướng dẫn chỉ đạo cho hướng dẫn sự tu tập của mình giúp trí tuệ phát sanh. Cách đặt câu hỏi thế nào, tại sao, cái gì sẽ cho đáp án khác nhau. Và thiền sư nói rằng là đó, hễ cái tâm của mình mà không có chánh niệm mà không có trí tuệ, hỏi rồi nó nói tầm bậy tầm bạ không. Con cô nói, cô tới đây cô nói tại sao hôm nay chánh niệm, tại sao hôm nay chánh niệm nhiều hơn ngày hôm qua. Câu trả lời, chánh niệm nhiều hơn là nhờ ơn Phật. Hỏi thầy là ai, thầy là một vị Phật. Thiền sư nói mấy cái này là tào lao không, nó tầm bậy tầm bạ không, không có phải là hễ mà hỏi mình trả lời liền, hỏi mình trả lời liền là không phải, không đúng rồi đó. Đó là chuyện phiền não trả lời. Thưa sư, như vậy quý vị này chưa tâm hành giả, chưa thực sự yên, đúng không? Chưa, đôi khi phiền não cũng biết cách trả lời, cho nên phải cẩn thận. Vì đặt câu hỏi và muốn câu trả lời, cho nên tham sẽ trả lời giúp. Và điều này hành giả không có nhận ra. Ví dụ lúc trước đây tôi qua dạy thiền bên Mỹ, tôi nói là nếu đặt câu hỏi và có được câu trả lời thì phiền não sẽ biến mất, bớt phiền não ngay. Một vị hành giả Mỹ bị trầm cảm nghe như vậy, cho nên giờ ngồi nào cũng thiền đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là câu trả lời có đó, nhưng trầm cảm không mất, vì động cơ thúc đẩy của việc đặt câu hỏi là tham muốn và mau lành bệnh. Hành giả trình là khi thấy tâm trả lời con không tin, nên quay trở lại quan sát hơi nóng. Lần sau đừng bỏ câu hỏi mà với đối tượng mới, bây giờ là hơi nóng. Hành giả cũng phải đặt câu hỏi đối tượng và tâm biết có nhận ra không, và quan sát nhớ kỹ hơn. Vị này nói rằng là khi mà gì đây, con ngồi thiền và con thấy quan sát, con thấy hơi nóng trong người này, con đặt câu hỏi đối tượng và tâm nhận biết có thấy không, Trâm trả lời có thì con không tin như vậy. Nhưng mà ông nói nếu mà nó không tin đó, bữa sau đối với đối tượng khác đó, đừng có đổi đối tượng, mà cũng đối tượng khác của họ có biết không, hỏi nó vậy. Ví dụ bây giờ mình ở trong hơi nóng, mình hỏi nó đối tượng và tâm quan sát có biết không, nó trả lời liền cho mình không tin, mình bỏ mình chạy qua hơi thở, thì ông nói trong hơi thở mình cũng đặt cái câu hỏi đối tượng và tâm nhận biết có nhận ra được không, chứ đừng có đổi đối tượng khác. Hành giả trình là khi tôi thấy trong trả lời con không tin, cho nên quay trở lại quan sát hơi nóng. Lần sau đừng bỏ câu hỏi mà với đối tượng mới, bây giờ là hơi nóng. Hành giả cũng phải đặt cùng câu hỏi. Thưa sư, con ngưng đặt câu hỏi vì câu trả lời không đúng. Đừng mong câu trả lời lúc đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để thích thú quan sát mà thôi. Như vậy là trong cái này, cái phần này gọi là trạch pháp giác chi, là đặt câu hỏi rồi thích thú quan sát, chứ phải đặt câu hỏi để kiếm câu trả lời. Nếu bạn đặt câu hỏi mà câu trả lời ra liền thì bắt chắc 100% là cái đó là phiền não trả lời đấy. Và thường thường á, là khi mà nghe nói là đặt câu hỏi câu trả lời, người ta đặt quá tùm lum tà la, người ta hết thiền luôn. Rồi cứ tại sao, lát ra con nó cũng nói tại sao, chẳng thiền chi nào hết. Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề xử lý phiền não, cũng là năm 2017. Thưa sư xin ngài dạy cho con phải tư duy thế nào để có thể xử lý phiền não. Trả lời, suy nghĩ phiền não là một hiện tượng tự nhiên, không có ai, không có tôi, không có ta, chỉ là pháp tự nhiên. Không tư duy như thế, tâm sẽ chấp tôi ta, tôi phiền não, hay tâm của tôi sao phiền não quá. Và đây là, và cái điều suy nghĩ như vậy là chánh kiến này. Suy nghĩ phiền não là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này, không có tôi, không có ta, chỉ là các pháp tự nhiên, thì cái sự suy nghĩ là chánh kiến. Còn mà nếu mà không tư duy như thế thì nó sẽ đem tôi ta vào đó. Nó nói tại sao mà tâm của tôi nó phiền não quá, tôi phiền não quá hay tâm của tôi phiền não quá. Tánh kiến hay trí tuệ có mặt, tâm không đối kháng mà có sự chấp nhận. Hễ không chấp nhận thì phiền não sẽ tăng thêm và càng lúc càng mạnh. Khi có chánh kiến, tức là khi mà mình đặt cái câu hỏi, mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Khi có chánh kiến, hễ không chấp nhận thì phiền não tăng lên và càng lúc càng mạnh. Khi chánh kiến, tánh tư duy có mặt, phiền não ngưng lại không mạnh thêm. Và đây là cách tư duy tốt nhất để xử lý phiền não. Như vậy thì bây giờ đó, muốn mà phiền não, mà muốn mà xử lý phiền não phải tư duy cái gì, câu hỏi đặt ra đó, thì thiền sư chỉ nhắc đó, mình nói là một hiện tượng tự nhiên. Đừng có nói rằng là tôi phiền não quá hay là tâm tôi phiền não quá. Thế càng suy nghĩ như vậy thì phiền não càng lúc càng mạnh. Thưa sư, thí chủ cúng dường thức ăn theo ý thích của họ, nhưng nhà sư cần lựa vật thực nào cho thích hợp với sức khỏe của mình. Do đó phải lựa, vậy lựa như thế nào để lựa mà không phiền não? Đây quay cái chuyện khác là lựa. Thì thiền sư nói rằng là đó, khi mình ăn á, mình phải lựa đó, mình không lựa không được. Bởi vì có những cái món nó không có thích hợp với khẩu vị của mình mà rồi trong một cái bài thiền sư nói rằng là đó, ví dụ đôi khi á, mình có những cái món mà mình ăn không có được. Ví dụ chẳng hạn như mình là người dùng chay đó, mình không ăn đồ mặn, thì mình lựa ra cái món nào rau cải hay là tàu phú rồi mình ăn đó. Rồi hoặc giả là mình bị bệnh chẳng hạn, mình bị mỡ cao chẳng hạn, thì mình tránh những cái đồ nào mà có mỡ vàng, thì hoặc giả là mình bị tiểu đường thì mình tránh những cái gì đường. Nhưng mà ông nói lúc đầu á thì nó lựa về lý do sức khỏe, nhưng mà mình làm hoài bắt đầu nó có thói quen. Vì vậy khi mình nếm một cái món gì mà mỡ nhiều quá, là ngọt quá, là tự nhiên mình nhảy ra, mình không ngừa. Thì ông nói là từ từ cái chỗ thói quen mà trở thành phiền não. À, phiền não lựa nhưng trí tuệ cũng lựa. Nói cách khác, nhà sư cần lựa món nào thích hợp với sức khỏe, nhưng lựa với trí tuệ. Lựa với trí tuệ là quyết định cái gì nên ăn, cái gì nên tránh đừng ăn. Dạ thưa sư, tôi nghe thiền sư dạy, các ngài nói lựa món thích hợp cho sức khỏe có thể là lựa về phiền não đấy. Vậy thì lặp lại cái câu mà ông hay giảng. Ông nói lúc đầu mình lựa thì vì vấn đề sức khỏe, mình lựa một lát mình có phiền não trong mình. Có thể thôi, lựa món ăn hợp cho sức khỏe của ai, nếu nghĩ sức khỏe của tôi là phiền não này, thì chứ bây giờ sức khỏe của ai, của người khác mình đâu có lựa, phải vậy không? Đây là cái tâm lý tự nhiên mà. Có thể thôi, tức là có thể phiền não, lựa có thể là phiền não, vì mặc dù vì lý do sức khỏe, nhưng mà lựa món ăn cho thích hợp cho sức khỏe của ai, nếu nghĩ rằng sức khỏe của tôi là phiền não, đó là lúc tâm của người lựa trí tuệ rất ít hay không có. Rất nhiều người ưa chọn món ăn hợp cho sức khỏe nhưng lựa với phiền não do tâm dính mắc. Bạn cần tu để hiểu cho rõ bản chất của tâm, tâm lựa với trí tuệ hay tâm lựa với phiền não, thấy rõ tâm mới phân biệt được. Thưa sư, con thấy lựa thức ăn là phiền não cho nên muốn thầy chỉ cách tư duy thế nào cho đúng để phiền não không kéo dài ra lâu. Không thể chặn không cho phiền não sanh lên và kéo dài, hễ tu có trí tuệ thì phiền não không có mặt, có thế thôi. Điều hành giả có thể làm được là khi thấy phiền não có mặt lúc lựa đồ ăn là suy nghĩ tâm chỉ là tâm, suy nghĩ như thế rồi duy trì chánh niệm. Nhờ có chánh niệm có trí tuệ sanh lên, bây giờ tâm không phiền não khi lựa đồ ăn. Trí tuệ mạnh phiền não biến mất, trí tuệ yếu phiền não có mặt. Tư duy rồi duy trì chánh niệm quan sát tâm tham, chứ đừng muốn tâm đừng tham hay tâm tham đừng kéo dài. Quý vị thấy câu hỏi là nói bây giờ chỉ cách cho tôi suy tư duy như thế nào để tôi lựa mà không có tâm tham, hay là đừng có tâm tham đừng có nhiều quá. Mà thật sự nói không được, không thể chặn không cho phiền não sanh lên được. Thế mà chừng nào mà tu mình chưa có trí tuệ thì phiền não không có mặt, đơn giản vậy thôi. Có thể điều mình làm được là thấy phiền não có mặt lúc lựa đồ ăn, mình suy nghĩ tâm chỉ là tâm mà thôi. Thấy cái tâm mình nó phiền não, nó muốn cái này muốn cái kia, thì mình nhắc nhở mình tâm chỉ là tâm, suy nghĩ như thế rồi duy trì trách nhiệm mà thôi. Thưa sư, sáng nay sắp hàng chờ điểm tâm, nhà chùa cho hai món bún và cháo trắng. Đây là một cái bài pháp mà trình lâu lắm rồi quý vị, cả cũng 90 năm rồi mà sư nhớ ra sẽ chép trở lại. Thì cô này có nói rằng là nhà chùa cho hai món món ăn, một bên là bún, một bên là cháo. Bún và cháo trắng, mọi người sắp hàng chờ ăn món bún, bên cháo trắng không có ai chờ cả. Cô này nói bên này trống rỗng à, không có ai chờ mà bên cái món bún chờ quá chừng. Chờ lâu quá con bỏ hàng đi qua bên kia lấy cháo, lấy đãi cho rồi cho chồng bà mệt quá. Dù tâm không ưa gì mấy món này vì không còn cái gì khác. Lấy cháo xong mới thấy mình mất chánh niệm, không quan sát được tác ý, tâm thúc bỏ không sắp hàng nữa qua bên kia lấy cháo. Cô này trình cũng giống là xin nói với thiền sư là lúc mà khi mà thấy bên này một cái đường sắp hàng dài quá, ai cũng muốn lựa bún hết trơn, con nhảy qua con lấy con bên cháo. Chứ bây giờ đứng bên này nó cũng mệt quá, thì cô chỉ nói rằng là khi mà con nhảy qua như vậy là con mất chánh niệm, con không thấy tác ý gì, con nhảy đại qua con lấy cháo mà. Hành giả này không thích ăn cháo, thiền sư trả lời hành giả này không thích ăn cháo và tâm nóng nảy lúc bị bắt phải chờ quan sát lâu, cả hai đều có tâm sân, chọn cách nào cũng chạy theo phiền não hết. Bây giờ mình đứng bên này mình chờ này, mình chờ mình lấy món bún như tất cả mọi người thì mình không chịu, là bởi bắt mình chờ mình không chịu. Mình nhảy qua bên này á, mình nóng nảy, mình gì đây, mình cũng không thích ăn cháo nữa mà không có cách nào khác phải lấy. Như vậy là không thích ăn cháo, đợi bên đó đợi mình cũng phiền não, mà qua đây ăn cháo mình cũng phiền não, cả hai phiền não rồi. Không có cái nào tốt hết trong trường hợp này. Khi tà kiến chấp tôi ta và phiền não tham sân thúc thì nói hay làm gì cũng xấu hết, không có cái nào đúng cả. Nhưng đứng đó chờ lấy cho được món mình thích, món bún, thì cũng làm với tâm tham nữa. Đứng đó nổi sân là tại vì bắt chờ, nổi sân chịu không được, nhảy qua bên này lấy món cháo, cũng ghét nữa là tại vì sao? Tại mình không thích cháo. Hôm nay đứng đó cũng nổi sân, mà qua nhảy qua bên này cũng nổi sân. Rồi bây giờ chờ để cái món mình thích là cuối cùng cũng tâm tham nữa. Không chạy đâu thoát nanh vuốt phiền não, làm gì không quan trọng, làm với thái độ có chân chánh hay không, đó là điều quan trọng. Thưa con nhận thấy, thưa ngài, con nhận thấy lựa đồ ăn vì thích đó là tâm tham, lấy đồ không thích là vì tâm sân. Lựa đồ ăn mà vì mình thích, cái đó là do tâm tham. Lấy đồ không thích là do tâm sân. Không lựa hay không biết lựa cái gì là do tâm si. Con không biết chạy đâu cho thoát phiền não, thực sự nói chạy đâu, phiền não nó ví mình, đâu có chạy gì nổi đâu. Lựa cái món mà mình thích vậy tâm sân. Rồi bây giờ mình không thích mà cứ lấy đại tâm sân. Rồi bây giờ cũng không biết tại sao mà lựa nữa, tâm si nữa, tham sân si. Lên trên bàn ăn á, toàn tham sân si. Có một năm á, lâu lắm rồi, sư cô Minh nên nói buổi tối mà con gì đây, con ngủ á, là phiền não nó tấn công con, là con chịu con không làm gì được bởi vì con đang ngủ mà. Nhưng mà ban ngày á, mà phiền não mà nó tấn công con á, là con sẽ tay đôi với nó đó. Thầy sư hỏi lên nhà bàn có tay đôi với nó không, lên ra đường có tay đôi với phiền não được không? Thôi thì cười thôi chứ biết sao vậy. Có một cái bài nói về thiền định thiền quán, thôi sẵn đây sư đọc để quý vị nghe luôn. Thưa ngài, thiền định, tập thiền định Thammasamatha có hỗ trợ gì cho thiền tứ niệm xứ không? Sư đọc những cái bài nó liên quan tới thiền định thiền quán là sau mùa an cư là quý vị có thể đi tới tập các cái trong các trường thiền dạy về thiền định đó. Thì trong tất cả những cái bài này giúp cho quý vị có một phần thông tin liên quan tới cái hai phương cách thực tập. Thưa thiền sư, thiền định Samatha có hỗ trợ gì cho thiền tứ niệm xứ không? Có, đó là trạng thái tâm yên tĩnh. Nhờ tập thiền định cho nên tâm khá yên tĩnh, vắng lặng và trong sáng. Với trạng thái tâm này, tập thiền quán trí tuệ rất dễ phát sanh. Trí tuệ phát sanh dễ dàng hơn là mình tập trực tiếp vô. Cái người mà tập thiền định đó, tâm họ rất là dễ yên tĩnh, vắng lặng và trong sáng. Mà thiền sư nói với mà cái trạng thái tâm mà trong sáng như thế này thì trí tuệ rất là dễ phát triển. Như vậy thì chúng ta phải tập thiền định trước cho tâm yên tĩnh rồi tập thiền vipassana sau. Nói vậy có đúng không? Có thể tập thiền định rồi quán, nhưng cũng có thể tập chỉ tập thiền tứ niệm xứ thôi, khỏi cần tập thiền định cũng được nữa. Nếu chỉ tập thiền quán không thôi thì làm sao mà tâm yên đây? Tập thiền quán vipassana sẽ phát triển chánh kiến, tức là trí tuệ, nhờ có trí tuệ sẽ làm tâm yên. Thiền định có được định tâm samadhi là nhờ có sự chú tâm. Còn bên thiền tứ niệm xứ có được tâm định là nhờ có chánh kiến, chánh tư duy. Vì vậy người ta thường nói rằng, người ta thường hỏi mình không có định lấy gì đâu quán. Mà thiền sư nói người ta không hiểu rằng người ta có thể phát triển tâm định nhờ có chánh kiến và chánh tư duy. Nếu chỉ tập thiền quán, câu hỏi này cứ tập thiền quán không thôi thì làm sao có tâm yên đây? Tập thiền quán, thiền vipassana sẽ phát triển được chánh kiến và có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ sẽ làm cho tâm của chúng ta yên. Cả hai sự thực tập đều cần đến sự yên tĩnh của tâm. Vì vậy mới có sự phân biệt định của thiền samatha và định của thiền vipassana. Như vậy có thể tập thẳng thiền vipassana không cần phải bắt đầu với thiền định, phải vậy không? Đúng vậy, cho nên mới có tên gọi là vipassana yanika, thuần tứ niệm xứ, hay samatha yanika là thuần thiền định. Tập thiền định trước rồi chuyển qua tập thiền vipassana sau. Tùy theo căn cơ của từng vị, nếu một vị biết cách tập thiền định và tập thành công thì nên bắt đầu với thiền định rồi chuyển qua quán. Ngược lại, vị nào căn cơ là trí tuệ thì nên tập thẳng thiền vipassana. Thưa thiền sư, tâm suy nghĩ liên tục, suy nghĩ liên miên và ồn ào như một cái chợ, vậy thế nào gọi là tâm định đây? Câu hỏi này, tâm suy nghĩ liên tục, tức là cái vị này mới tập thấy tâm mình suy nghĩ hoài, suy nghĩ liên miên, ồn ào như một cái chợ, vậy thế nào gọi là tâm định đây? Trả lời, tâm suy nghĩ có thể ồn ào náo loạn như một cái chợ, nhưng đó chỉ là kinh nghiệm hay là đối tượng. Nếu trong tâm chánh niệm hay tức là tâm quan sát có chánh kiến thì định tâm có mặt. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ rất ồn ào náo loạn, nhưng tâm quan sát có chánh kiến, tâm này sẽ rất yên ổn và định tâm có mặt. Thì cái trường hợp này là có một vị một cái cô hành giả đó, cô đó Hà Nội đó quý vị. Cô nói là con vừa mới có một câu chuyện ở bên Việt Nam á, phiền não vô cùng trời đất. Đó, nhưng mà con qua khi mà con qua đây tu niệm á, thì con tạm thời con gạt qua bên, con không có suy nghĩ tới nữa đó. Nhưng mà khi mà con vô ngồi thiền á, một vài ngày đầu á, trời ơi tâm nó ồn ào náo loạn kinh hoàng lắm. Tâm nó cứ suy nghĩ về những cái chuyện đau khổ mà vừa xảy ra bên Việt Nam. Thì cô nói có một cái tâm rất là kỳ lạ, là nó đứng yên như một pho tượng mà. Nó chỉ hé mắt là nhìn được thôi, nó không có dao động một chút nào hết trơn. Con thấy cái tâm này kỳ cũng quá mà con biết tâm gì. Thì nó cái tâm quan sát này. Nếu mình tập được như vậy, mình thấy trong cái tâm quan sát nó có trí tuệ, do đó nó không bị tác động bởi đối tượng. là những cái trạng thái tâm náo loạn như thế này. Cũng giống như người ta nói bầu trời ở trên rút là trong xanh, mây nó bay ở dưới, mây ở bay tán loạn dưới là chuyện của mây thôi. Còn bầu trời là luôn xanh, quý vị đi máy bay quý vị thấy bay lên cao rồi, cái bầu trời nó xanh trên đó. Nhưng mà dưới này tâm, cái những cái đám mây đồng bằng dưới này rất là bần ngủ, rất là náo loạn. Thì cái tâm của mình lúc bây giờ cũng vậy, tâm quan sát ở trên nó nhìn xuống, nó thấy dưới này rất là náo loạn mà tâm trong này có trí tuệ thì nó rất là yên. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ rất ồn ào náo loạn, nhưng tâm quan sát có chánh kiến, tâm này sẽ rất yên ổn và định tâm có mặt. Khi chánh kiến có mặt thì ngũ lực được quân bình. Ngũ lực là tính tấn niệm định tuệ, vị định đã có sẵn mỗi khi có chánh kiến. Nói cách khác, có trí tuệ thì có định. Nếu đòi hỏi rằng mới tập phải có định ngay thì không ai thiền tập được. Lúc mới tập, tâm của hành giả sơ cơ rất náo loạn, tâm không định tĩnh, tâm không yên chút nào. Nhưng tiếp tục tập và hành giả biết cách tập như thế nào, lúc bây giờ tâm từ từ mới yên xuống. Khi mới bắt đầu thiền tập, tâm tôi bị trầm cảm rất nặng, tâm rối loạn và đau khổ. Nhưng tôi có thể thiền tập được nhờ tôi có chánh kiến và chánh tư duy. Thiền sư nói quý vị rất là may mắn là quý vị không có cái tâm quý vị không náo loạn cái tâm của tôi. Tôi là một cái thằng xì cây ma túy mà. Vì vậy khi mà tôi bỏ hết mà tôi đi vô mà tôi nghe lời hòa thượng tôi tu đó, tâm tôi vô cùng náo loạn. Lúc đó tâm còn sợ chết rồi nữa. Vì vậy khi mà tâm nói là tôi chỉ biết tâm náo loạn, và cái câu mà thiền ngài hòa thượng thường dạy tôi, tâm con có xấu bao nhiêu chăng nữa mà con thấy được, đó là điều mà con nên mừng. Tôi đã thấy cái tâm tôi nó xấu xa trong này rồi, đã không sao cả. Tuy nhiên tôi chỉ duy trì chánh niệm, tôi quan sát mà thôi. Thưa sư, chánh kiến chánh tư duy này là gì? Là trí tuệ, nhưng mà loại gì? Văn tuệ hay là tư tuệ hay là tuệ thực chứng? Trả lời, tôi đã hiểu pháp thiền tập như thế nào. Hỏi là hỏi trường hợp của thiền sư này. Tại vì ông nói rằng là khi mới bắt đầu thiền tập, tâm tôi bị trầm cảm rất nặng, tâm tôi rối loạn và đau khổ. Vì tôi là cái người mà hút sách và xì gai ma túy mà. Nhưng tôi có thể thiền tập được nhờ có chánh kiến và chánh tư duy. Thì người ta hỏi trở lại, chánh kiến chánh tư duy này là cái gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ là trí tuệ gì? Văn tư hay là tu? Văn tư hay là tu? Thần sư nói, tôi đã hiểu phải tập thiền như thế nào, đã biết cách tu tập, hiểu cách thức thiền tập là định tâm có mặt. Mới tập bạn có thể sử dụng văn tuệ như suy nghĩ, cảm xúc là cảm giác, là những hiện tượng tự nhiên, tức là quý vị làm giống như tôi dạy quý vị đấy, tức là tư duy thôi. Nhờ tư duy như vậy, định tâm được thúc đỉnh, tiếp tục tập, định tâm sẽ càng lúc càng mạnh, tâm bất ồn ào náo loạn. Ở đây tôi muốn giải thích về sự khác biệt giữa quan sát đối tượng và cảm nhận đối tượng. Đây là cái phần mà thiền sư giảng mà tương đối hơi khó, thành ra để sư đọc và từ từ nếu mà quý vị không hiểu để sư đọc lại. Ở đây tôi muốn giải thích về sự khác biệt giữa quan sát đối tượng và cảm nhận đối tượng. Khi hành thiền, chúng ta quan sát đối tượng hay để ý tới đối tượng. Thiền có động cơ thúc đẩy là muốn biết, muốn hiểu, tức là phát triển trí tuệ. Tuy nhiên phiền não cũng để ý tới đối tượng. Ví dụ như sân sanh lên, biết mình sân nhưng tâm sân càng lúc càng mạnh. Sự hay biết này không phải là thiền, và bạn cũng chưa biết cách thức làm thế nào để thiền nữa. Ngồi lâu đau sanh lên, càng quan sát cái đau tâm càng nổi sân. Đây không phải là chánh niệm vì thiếu chánh kiến, chánh tư duy. Quan sát đối tượng với phiền não với sân thì phiền não sân càng lúc càng mạnh. Vì vậy hay biết hay để ý đến đối tượng thôi chưa đủ, mà động cơ thúc đẩy sự hay biết này mới quan trọng, là động cơ trong đó có phiền não hay không. Tâm tham cũng biết đối tượng rất rõ, ví dụ tham ăn một món gì, tâm thích vị hay mùi của món ăn này và chú tâm vào đó. Tâm để ý rất mạnh vào món ăn và bên trong tâm nói ngon quá, ngon quá, ngon quá. Và tâm tham ăn càng lúc càng mạnh, càng ăn tâm tham càng mạnh. Tâm quan sát cũng để ý tới đối tượng, nhưng chánh niệm, sự để ý này thì khác. Với chánh niệm trong trường tập, phiền não biết rất rõ đối tượng và muốn hưởng bằng cách cảm nhận nó. Như vậy thì trong cái phần đầu tiên đó, thiền sư nói rằng là chánh niệm nó cũng hay biết mà phiền não nó cũng hay biết, nhưng mà phiền não nói là trong cái hay biết của phiền não á, nó nắm bắt tục đế, vì vậy càng lúc nó càng nổi lên. Thì ông nói ví dụ chẳng hạn như mình ăn một món gì này, mình biết rất rõ món ăn này món gì, nó được làm bằng cái món gì và cái vị nó như thế nào, mình biết rất rõ. Mình càng ăn bao nhiêu thì trong mình nó ngon quá, ngon quá, ngon quá, cái này đúng tuyệt vời này, cái này là thứ thiệt này, cái này là đúng là bánh gì đó. Sư nhớ là có một bác là sư mới tu ở trên bên Mỹ, bác kể cho sư nghe bữa đó là bánh bữa trung thu. Bác nói hồi đó sư xuất gia mà mới sa di, ông nói cháu chưa bao giờ ăn cái bánh trung thu ở ngoài Bắc đâu, ông kể cái chuyện Đông ngoài Bắc là cái bánh trung thu nó ăn nó ngon như thế nào, cái vị như thế nào, ông kể. Ông kể cả 15-20 phút sương ngủ cũng chết rồi, ông vẫn còn tiếp tục kể. Thì như vậy điều đó mình cho thấy rằng cái tâm tham á, nó cũng để ý tới cái đối tượng và nó cảm nhận đối tượng là vậy đó. Nó hết lòng, nó suy nghĩ trong này. Đọc lại cái chỗ này. Tâm tham cũng biết đối tượng và biết rất rõ, ví dụ tham ăn một món gì, tâm thích vị hay mùi của món ăn này và chú tâm hết vào đó. Tâm để ý rất mạnh vào món ăn và bên trong tâm nói ngon quá, ngon quá, ngon quá, và tâm tham ăn càng lúc càng mạnh. Hễ càng ăn bao nhiêu, tâm tham càng mạnh bấy nhiêu. Tâm cũng để ý tới đối tượng như chánh niệm, nhưng sự để ý hoặc biết này khác với chánh niệm trong thiền tập. Phiền não biết rất rõ đối tượng và muốn hưởng bằng cách cảm nhận nó. Trường hợp này gọi là cảm nhận chứ không phải hay biết của thiền chánh niệm. Nếu chánh niệm thì phải có chánh kiến. Do đó người tu tập nhớ đừng xét đoán kinh nghiệm của mình cho nó là tốt hay xấu. Nếu tốt tâm sẽ dính mắc, và cho là xấu thì sân nổi lên, muốn xua đuổi những gì đang kinh nghiệm. Khi tâm xét đoán tốt xấu đã sanh lên, thì sự để ý hay biết về đối tượng luôn luôn là đi đôi với phiền não. Vì vậy mình thấy đây là sự khác biệt giữa tâm chánh niệm và tâm phiền não. Tâm phiền não cũng đối ý tới đối tượng, phiền chánh niệm cũng để ý tới đối tượng mà trong này có chánh kiến. Trường hợp người tu tập ấy, nhớ là chánh kiến để quan sát cái gì nó đang xảy ra mà thôi. Vì vậy ông mới dặn là khi mình quan sát một cái món gì đó, mình nhớ quan sát bất cứ một cái đối tượng nào, mình phải có chánh kiến, mình đừng có để, mình đừng có nói là tốt xấu. Ví dụ chẳng hạn như thiền sư hỏi tâm ái tốt hay xấu, tất cả mọi người trả lời tâm ái xấu. Ông nói mấy cái này là mình nói theo sách vở à. Tâm ái thật ra chỉ là tâm mà thôi. Khi tâm ái nó khởi sinh trong tâm mình xua đuổi nó, mình sợ nó, mình không muốn đụng tới. Tâm tham ái chẳng hạn, hoặc tâm tham ăn chẳng hạn, bất cứ tham cái gì mình sợ. Ví dụ có một cô nói cô ngồi cô quan sát và mưa á, quý vị nhớ cái đó không? Thấy tâm nó thích cái tâm cái mưa này quá, sợ quá đuổi đối tượng à. Mà thiền sư nói đừng có xét đoán cái kinh nghiệm của mình. Nó xấu mình cũng quan sát, mà nó tốt mình cũng quan sát. Vì vậy thầy tôi thường nói tâm của con có xấu như thế nào, có tốt như thế nào, miễn con thấy là tốt rồi. Do đó người tu tập nhớ đừng xét đoán kinh nghiệm của mình cho nó là tốt hay là xấu. Nếu mà mình nói tốt, tâm mình sẽ dính mắc vào kinh nghiệm. Cho là xấu thì tâm sân nổi lên, muốn xua đuổi cái kinh nghiệm. Khi tâm xét đoán tốt xấu đã sanh lên rồi thì sự hay biết về đối tượng luôn luôn đi đôi vào phiền não. Và trong trường hợp này tôi gọi là cảm nhận là vậy. Ví dụ như bây giờ đó mình cũng quan sát cái món bánh. Trong khi mình ăn cái món gì đó, mình cứ tâm phiền não nó quan sát, nó biết món này là món gì này, làm bằng cái cách gì này, và cái vị nó như thế nào, so sánh với những cái vị mình ăn trước đó. Khi mà nó nói mấy cái đó lên là tâm toàn trong này là tham không à. Vì vậy gọi là cảm nhận đối tượng đó. Thưa sư, khi hành giả có chánh niệm, phiền não có ngưng lại không? Ngưng lại ngay, vì trong chánh niệm có chánh kiến đi theo cho nên phiền não mới giảm. Rất nhiều vị tập thiền định khi tâm yên vắng lặng là hung trầm tới. Hung trầm có mặt vì tâm muốn hưởng cảm giác vắng lặng an ổn này. Một cách âm thầm bên trong tâm vị này nói tốt quá, sung sướng quá. Nghĩ vậy là tham đã xuất hiện, tinh tấn tuột và ngồi chỉ có ý hưởng thụ sự an lạc mà thôi. Tương tự như mấy tay nghiện ma túy, khi sử dụng ma túy những người này thấy phê lắm. Họ biết rất rõ ma túy cho họ cảm giác thế nào và đắm chìm vô đó để hưởng sự thích kích, kích thích khoái cảm mà thứ này mang tới. Một đôi khi tâm của thiền giả cũng tương tự như tâm của những người nghiện xì ke. Vì vậy ngồi chỉ tỉnh táo một chút lúc đầu, nhưng chừng 20-30 phút sau đó là gục lên gục xuống. Tâm bây giờ rất mê mờ, thiền tập tuột dốc, tâm của người này đắm chìm vào trạng thái yên ổn vắng lặng. Tâm không có một chút trí tuệ cho nên phiền não sanh lên. Ngay cả khi dùng đầy một hơi thở trong một thời gian dài, tâm cũng tự động dính mắc thích đối tượng này. Nhiều người dính mắc vào đề mục, không có đề mục đã tập quen là không thiền được, tâm không muốn đề mục nào khác, và tôi thấy cái này quá rõ. Là sư tập cả mười mấy năm trời toàn cứ ở trong phòng xe mà. Đến khi mà sư qua đây gặp thiền sư để đổi qua cái ông có kêu qua đổi cái tính thủy là sư làm được. Nhưng mà sư làm không được, nhưng mà thầy sau này cũng thông cảm với sư là thầy nói rằng đúng rồi, tập mười mấy năm trời rồi bây giờ nó dính vào đó là cái chuyện chắc là đừng đổi. Mà cuối cùng thiền sư nói đối tượng chỉ là đối tượng thôi, không có quan trọng. Do đó để yên cho sư tập trở lại cái phòng xe. Khi mà ông nói thôi kệ nó, sư muốn trở lại phòng xe tự nhiên sư tập được à. Thế nhưng cái mình đổi là mình làm không được. Mà cái bây giờ đừng đổi nữa, thôi cứ để yên đi. Nó biết cái gì hay cái đó. Ông nhắc sư đừng có để ý tới cái phòng sạc nữa, mà để ý tới cái đồng hồ. Tắt cái tắt cái tắt á. cứ ngồi nhắm mắt, cứ để ý tới cái tiếng tích tắc đồng hồ, phải đi kiếm cái đồng hồ nào mà kêu tích tắc cho nhiều á, để ý cho đó. Rồi sư nói, rồi mình để ý vào đó làm sao? Thì ông nói, khi mình để ý vào đó thì cái tâm của mình nó không còn để ý bên bên phòng xẹp nữa, nhưng mà thói quen của nó rồi, nó cũng chạy qua phòng xẹp rồi, mình chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui, chạy tới, thì nó giảm ra. Đó, cách tập là vậy đó. Thành ông nói cái câu mà sư thấy rất là tâm đắc, ngay cả khi dùng một đề mục mà lâu lâu ngày, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, Anapanasati, trong một thời gian dài, tâm cũng tự động dính mắc thích đối tượng này. Nhiều người dính mắc vào đề mục, không có đề mục là tập quen như hơi thở hay là không xẹp chẳng hạn, là không thiền được, tâm không muốn đề mục nào khác. Đơn giản là vậy thôi. Bây giờ sư ngồi cũng vậy đó, mặc dù tâm của sư đó quan sát nhiều đề mục mà phải luôn luôn là có phòng xẹp ở trong đó. Thế mà phòng xẹp mà hơi yếu yếu là nó đi kiếm phòng xẹp cho được. Thành ra mình nói rất là nhiều phòng xẹp mà thấy không, cái tâm nó cũng chạy vô trong cái nói là nhiều đối tượng mà tâm nó cũng chạy vô trong phòng xẹp. Thưa thiền sư vừa mới nói là người ta tập có một đề mục và tập quen lâu quá rồi thì dính mắc vào đề mục đó. Đây là vấn đề của những người tập thiền Samatha, nói vậy có đúng không? Đúng vậy, khi không có trí tuệ và đã sử dụng một đề mục quá lâu, tâm sẽ dính vào trong đề mục đó. Thưa sư, đó là lý do phải mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng khác nhau, phải vậy không? Không, cái chính là chánh niệm đi theo trí tuệ mới được. Có trí phải có trí tuệ đi theo mới được. Trí tuệ thì không dính mắc, bằng không thì chỉ có ghi nhận hay biết, chứ không có văn hay tư tuệ đi kèm. Khi chỉ ghi nhận không có trí tuệ, trong một thời gian lâu sẽ có tâm dính mắc. Thiền sư bây giờ đó, người ta nói rằng là, ông nói rằng là hễ mà mình sử dụng một đối tượng mà mình sử dụng lâu quá đó, tâm của mình dính mắc vào đó. Hễ không có đối tượng nào là tâm tự nhiên nó khó chịu à, nó muốn đi kiếm cho được đối tượng đó. Thiền sư hỏi, đó là lý do tại sao mà cái phương pháp ở đây dạy là biểu mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Ông nói cũng chưa tắt nữa, đó là sự hợp của trư đó. Mình mở tâm ra, mình quan sát nhiều đối tượng mà nó cũng vướng ở trong cái phòng xẹp à. Vì vậy ông nói phải nhắc mình cho có trí tuệ, đối tượng chỉ là đối tượng nào cũng được hết trơn á, còn không thôi nữa nó cứ đi kiếm phòng xẹp hoài. Ban đêm đôi khi thức nửa chừng đêm rồi nằm đó thiền, nó phải vô trong cái phòng xẹp nó kiếm cho được đó. Thành ra sư nói thường xuyên xuống đấy, bỏ đi ra ngoài chấn động, đi ra ngoài cảm giác. Rồi thì có một năm mà sư tập thì thấy nghe cái tiếng chấn động, tại vì mình sợ mình không vô trong hơi thở nữa, trong phòng xẹp nữa, sợ nó dính mắc ở trong đó. Sẽ đi đâu sẽ không nghe tiếng tiếng động hết trơn, tiếng động mà côn trùng nó kêu á. Mình ngồi thiền mình mở cửa sổ ở ngoài cái côn trùng nó kêu, mình nghe cái côn trùng là đúng rồi đó, nói vậy không. Rồi bây giờ đó mình cứ chú trong vô trong đó, mình sợ vô trong trở lại trong phòng xẹp nó dính mắc cái tâm đó, rồi để ý tới côn trùng, đi đâu tâm cũng nghe tiếng côn trùng kêu, thì sư nói được. Bây giờ sư ở ngoài, sư nghe tiếng côn trùng kêu, mà sư bước vào mà sư nghe tiếng côn trùng, cái này là ảo giác. Chạy qua bên này đụng, chạy qua bên này đụng, chạy tới đụng, chạy lui đụng. Bởi vậy cái thiền tập nó nhiều khê là vậy. Như vậy thì khi mà mình tập một đối tượng mà mình giữ quá lâu trong cái đối tượng đó, tâm mình có dính mắc, nói như vậy đúng không? Rất là đúng. Vì vậy phải có trí tuệ trong khi sử dụng các đối tượng, ngay cả khi mình mở tâm ra mình quan sát nhiều đối tượng, phải có trí tuệ, còn chúng tôi nó vẫn dính mắc như thế. Thưa sư, ngay cả khi hành giả mở tâm quan sát nhiều đối tượng khác nhau cũng có tâm dính mắc hay sao? Không có trí tuệ là dính mắc vào địa ngục ngay. Tôi muốn nhắc tất cả các vị là khi lựa một đối tượng nào, hơi thở, phòng xẹp, đừng có giữ trong đầu cái ý là đối tượng này hay và tốt, đối tượng không xấu không tốt, nghĩa là đối tượng hay, đối tượng này hay, đối tượng kia tốt, tâm đã dính mắc vào đối tượng này rồi. Si tin là đối tượng tốt, trí tuệ không tin như vậy. Trí tuệ thấy đối tượng chỉ là đối tượng không xấu và không tốt, vì vô minh cho nên mới cho là đối tượng tốt. Khi trí tuệ không nghĩ như thế, đối tượng làm sao mà tốt khi nó sanh diệt liên tục. Thiền sư hỏi, mình nói đối tượng này là tốt này, hoặc giả là đối tượng này không tốt, nhưng mà sau khi mình tập một thời gian lâu, mình thấy đối tượng nó lên nó xuống nó tắt nó hoài, nó biến mất hoài, sanh diệt hoài, thì làm sao mà gọi là tốt này? Nó nói tốt là phải ở hoài với mình, còn đời này không. Mình thấy tất cả đối tượng nào nó cũng thay đổi hết rồi. Khi bạch thầy, khi Đức Phật còn tại thế, chư tăng thường là trước mùa an cư đến gặp Phật xin một đề mục để tu tập trong 3 tháng hạ. Cho một đề mục Đức Phật đã quán và thấy rõ đề mục nào thích hợp với căn cơ của người xin chứ. Vậy trong này có sự lựa chọn đề mục và giữ nó trong một thời gian 3-4 tháng hạ. Vậy thì những gì mà thầy thiền sư nói là trái ngược với những gì Phật dạy à? Chư tăng trong mùa an cư thời kỳ Đức Phật còn tại thế gặp Phật cho một đề mục, và các vị giữ cái đề mục này tập trong 3 mùa an cư, trong 3 tháng an cư. Và khi mà cho thì Đức Phật cũng đã biết cái đề mục này thích hợp với vị nào rồi. Như vậy là như vậy trong này có sự lựa chọn đề mục và giữ nó trong một thời gian 3-4 tháng hạ, như vậy không được hay sao? Trả lời: không có gì chắc cả, có điều Phật là vị Phật toàn giác, Ngài hiểu rất rõ căn cơ của mỗi chúng sanh. Vì là Phật cho nên Ngài hiểu và cho, mà hễ mà cho ai đề mục gì thì đề mục đó phải tốt cho người nhận. Ngay cả trưởng giả Xá Lợi Phất cũng lầm khi chọn đề mục khi muốn cho ai một đối tượng để quán niệm. Nhờ quán chiếu Phật rõ, người nhận đã quen thuộc với đề mục này, trải qua nhiều kiếp sống trong sự tu tập, trong nhiều kiếp sống. Nhờ Phật nhãn, Phật mới làm được điều này, thiền sư Phạm Tăng làm sao biết đây? Hòa thượng thầy tôi lúc hành thiền với Ngài, Ngài cũng cho tôi nhiều đề mục để lựa, nhưng quán nghiệp chấn thủy thích hợp nhất đối với tôi, vì giúp tôi phát triển niệm định tuệ. Sau đó hiểu tâm, tôi không sử dụng nó nữa mà coi thẳng tâm. Thầy nói nhờ nhịp đập của chấn thủy mà biết được tâm yên hay không yên, và càng yên thì nhịp nhảy càng nhanh. Và thiền sư nói tôi đi đâu tôi cũng tập cái nhịp chấn thủy này, cho tới lúc mà tôi học, tôi quan sát được tâm thì lúc bây giờ tôi mới bỏ nhịp chấn thủy. Mà thiền sư nói rằng là đó, sư quên cũng hỏi là ông tập cái này ông có dính mắc vào đó không, cái là quên rồi, thì bữa nào gặp phải lại qua trưởng sao. Nhưng mà thiền sư nói bây giờ tôi không tập chấn thủy nữa, bây giờ tôi chỉ tập quan sát tâm là thôi. Thôi chắc đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết giờ rồi.